rối loạn nhân cách ái kỷ, NPR, là một tình trạng sức khỏe tâm thần được đặc trưng bởi khuynh hướng phóng đại bản thân, nhu cầu được ngưỡng mộ và thiếu sự đồng cảm với người khác. Những người mắc NPR thường có cảm giác quan trọng hóa bản thân, khao khát sự chú ý và cảm thấy mình có đặc quyền. Hành vi của họ có thể gây ra nhiều khó khăn trong các mối quan hệ, công việc và tương tác xã hội. Việc điều trị thường bao gồm trị liệu tâm lý, và dù việc kiểm soát NPR có thể phức tạp, người bệnh vẫn có thể cải thiện khi có sự hỗ trợ phù hợp. Rối loạn nhân cách ái kỷ là một dạng rối loạn nhân cách ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. Nó được định nghĩa bởi mô hình phóng đại bản thân, dưới dạng tưởng tượng hoặc hành vi, nhu cầu được ngưỡng mộ và thiếu sự đồng cảm. Người mắc NPR thường đánh giá quá cao thành tựu và khả năng của mình, tìm kiếm sự chú ý và ngưỡng mộ liên tục, đồng thời lợi dụng người khác để đạt được mục đích. Mặc dù có vẻ tự tin, nhưng lòng tự trọng của họ rất mong manh, và họ có thể phản ứng bằng sự giận dữ hoặc phòng vệ khi không được công nhận như mong muốn. Khác với sự ích kỷ thoáng qua, NPR là một kiểu hành vi lâu dài, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Nó không chỉ là vấn đề lòng tự trọng, mà là nhu cầu được xem là vượt trội và cảm giác được quyền hơn người khác. Người mắc NPR thường có một hoặc nhiều triệu chứng sau: cảm giác phóng đại tầm quan trọng bản thân, họ thường phóng đại thành tích của mình và mong được công nhận là vượt trội, dù thực tế không có thành tựu tương xứng. Mải mê với tưởng tượng về thành công, quyền lực, trí tuệ, sắc đẹp hoặc tình yêu lý tưởng, họ thường tưởng tượng mình là người giỏi nhất trong lĩnh vực hoặc có mối quan hệ hoàn hảo. Tin rằng mình là người đặc biệt và duy nhất, họ cho rằng chỉ những người đặc biệt hoặc có địa vị cao mới có thể hiểu mình, đồng thời xem thường người khác. Cần được ngưỡng mộ quá mức, họ luôn cần được khen ngợi và xác nhận từ người khác. Cảm giác được quyền đặc biệt, họ mong được đối xử ưu ái và có thể nổi giận hoặc thất vọng khi không được như ý lợi dụng người khác. Họ thường dùng người khác để đạt mục tiêu cá nhân, không quan tâm đến cảm xúc hay lợi ích của người đó. Thiếu sự đồng cảm, họ khó nhận ra hoặc quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác. Ghen tị với người khác hoặc tin rằng người khác ghen tị với mình, họ có thể đố kỵ với thành công của người khác, hoặc tin rằng người khác đang ghen tị với mình. Cư xử ngạo mạn hoặc khinh thường, họ thường tỏ ra vượt trội hoặc coi thường người khác. Nguyên nhân chính xác của NPR vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng nhiều yếu tố di truyền, môi trường và tâm lý được cho là góp phần gây ra. Yếu tố di truyền có thể có xu hướng di truyền đối với NPR, với một số đặc điểm nhân cách được truyền từ cha mẹ. Yếu tố môi trường, trải nghiệm thời thơ ấu, đặc biệt là việc được khen ngợi hoặc bị bỏ mặc một cách không nhất quán, có thể góp phần hình thành đặc điểm ái kỷ. Việc nuông chiều thái quá hoặc bỏ bê đều có thể khiến trẻ phát triển cảm giác tự tôn cao quá mức hoặc phụ thuộc vào sự xác nhận từ bên ngoài. Yếu tố tâm lý, chấn thương sớm hoặc bị lạm dụng có thể đóng vai trò trong việc hình thành các đặc điểm ái kỷ. Một số trường hợp, người bệnh phát triển NPR như một cơ chế phòng vệ trước cảm giác yếu kém hoặc dễ tổn thương. Dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn nhân cách ái kỷ: quá đề cao tầm quan trọng của bản thân, họ liên tục nói về thành tựu của mình và tìm kiếm sự ngưỡng mộ. Xem thường người khác, họ thường hạ thấp thành công của người khác để duy trì cảm giác vượt trội. Thiếu mối quan hệ thực sự, vì thiếu sự đồng cảm, người mắc NPR thường có mối quan hệ nông cạn hoặc mang tính lợi dụng. Khó tiếp nhận phê bình. Ngay cả lời góp ý nhỏ cũng có thể bị họ phản ứng dữ dội, giận dữ hoặc xem thường. Lợi dụng người khác để phục vụ nhu cầu cá nhân, mối quan hệ thường mang tính một chiều, với mục tiêu cá nhân của họ là trung tâm. Một trong những thách thức lớn nhất trong điều trị NPR là người mắc thường không nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Họ có thể từ chối điều trị vì cho rằng mình không có vấn đề gì, hoặc vì tin rằng mình vượt trội hơn người khác. Việc xây dựng mối quan hệ tin tưởng với nhà trị liệu là điều quan trọng, và người bệnh có thể cần cam kết điều trị lâu dài. Dù trị liệu là nền tảng trong điều trị NPR, một số thay đổi trong lối sống và hành vi có thể hỗ trợ quá trình hồi phục. Chánh niệm và quản lý căng thẳng giúp người bệnh nhận thức rõ cảm xúc của mình và điều chỉnh cách phản ứng. Đồng cảm và kỹ năng xã hội: phát triển kỹ năng giao tiếp và học cách thấu hiểu người khác là trọng tâm trong trị liệu. Đặt mục tiêu và chấp nhận việc đặt ra mục tiêu thực tế và học cách chấp nhận sự không hoàn hảo giúp giảm bớt nhu cầu được ngưỡng mộ. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh: tạo dựng các mối quan hệ dựa trên sự tương hỗ có thể giúp người bệnh kết nối tốt hơn và giảm cảm giác cô lập. Rối loạn nhân cách ái kỷ là một tình trạng mãn tính. Và dù trị liệu có thể giúp người bệnh hiểu rõ hành vi của mình và tạo ra thay đổi, việc hồi phục hoàn toàn là điều không dễ dàng. Với trị liệu liên tục, nhiều người mắc NPR có thể học cách kiểm soát triệu chứng, cải thiện mối quan hệ và hoạt động tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, Con đường tiến bộ thường dài và cần cả sự hỗ trợ chuyên môn lẫn sự sẵn sàng thay đổi từ chính người bệnh. NPR có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ, công việc và cuộc sống nói chung, nhưng với kế hoạch điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa. Gia đình và người thân cũng có thể hưởng lợi từ việc tham gia trị liệu để hiểu rõ hơn về rối loạn này và học cách thiết lập ranh giới lành mạnh. Do nguyên nhân chính xác của NPR chưa được hiểu đầy đủ, nên hiện tại không có cách phòng ngừa chắc chắn. Tuy nhiên, can thiệp sớm và trị liệu cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên thể hiện đặc điểm ái kỷ có thể giúp ngăn rối loạn phát triển toàn diện. Với điều trị đúng cách, người mắc NPR có thể học cách kiểm soát hành vi và xây dựng các mối quan hệ hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Tôi đã sống ở Việt Nam được vài năm và giống như hàng ngàn người nước ngoài khác, tôi thật sự yêu thích văn hóa, khí hậu và truyền thống nơi đây. Sự ấm áp và hiếu khách của người Việt khiến nơi này trở thành một chốn tuyệt vời để sống. Cách mọi người chào đón bạn, khiến bạn cảm thấy như ở nhà thật khó diễn tả hết bằng lời. Nhưng, như bất cứ nơi đâu, môi trường sôi động này cũng thu hút đủ kiểu người, và không phải ai cũng có ý định tốt đẹp. Trong khi nhiều người nước ngoài đến đây với mong muốn chân thành được hòa nhập với đất nước và con người Việt Nam, thì cũng có người dường như đang chạy trốn khỏi vấn đề của chính mình. Họ hy vọng một sự thay đổi cảnh quan có thể sửa chữa những gì đã hỏng trong lòng. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Tôi từng gặp không ít người vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần và họ dùng sự giàu có để lẩn tránh trách nhiệm, tin rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ. Một người tôi nhớ mãi là một anh chàng người Úc tôi quen vài năm trước. Ban đầu tôi khá thích trò chuyện với anh ta. Tôi là chủ quán bar và anh ấy thường xuyên lui tới. Anh ta có vẻ là người vui tính, cởi mở và hay nói chuyện. Anh luôn khoe sự giàu có trả tiền đồ uống và thức ăn cho mọi người, quà lớn cho nhân viên và đôi khi còn đùa cợt tình dục một cách khó chịu với các cô gái làm việc ở đó. Lúc đầu, tôi bỏ qua, nghĩ rằng anh chỉ đang thân thiện. Nhưng càng quen biết, tôi càng thấy khó chịu. Rõ ràng anh ta có nhu cầu được ngưỡng mộ rất lớn, luôn nói về bản thân và tiền bạc. Anh ta hành xử như thể tiền bạc giúp mình có tất cả. Đã vài lần, anh ta có những hành động khiếm nhã với phụ nữ đưa tiền để thu hút sự chú ý, thậm chí gợi ý họ đi biển cùng. Có điều gì đó rất kiêu ngạo trong thái độ của anh, như thể cả thế giới xoay quanh anh ta và mọi người phải cúi đầu. Càng tiếp xúc với anh ta, tôi càng cảm thấy ghê tởm. Tôi từng góp ý rằng anh có dấu hiệu của rối loạn nhân cách ái kỷ. Dĩ nhiên, anh ta không vui, gạt đi như thể tôi nói chuyện nhảm nhí. Anh ta chưa bao giờ lắng nghe ai, nhất là khi bị góp ý thay đổi hành vi. Tôi định cắt đứt quan hệ, nhưng một tối anh ta rủ tôi đi chơi. Tôi miễn cưỡng đồng ý, chỉ hai tiếng sau, tôi đã hối hận. Anh ta trở nên hung hăng, mất kiểm soát, và mọi chuyện nhanh chóng leo thang. Anh ta gây gổ với vài người Việt, và vì tôi đi cùng, tôi bị kéo vào cuộc. Tình hình trở nên căng thẳng, và anh ta đánh một người đến mức phải đưa đi bệnh viện. Đó là giọt nước tràn ly. Tôi thu dọn đồ, nói rằng không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa và bỏ đi. Từ hôm đó, tôi không thấy anh ta nữa. Một số người biết tôi là nhà tâm lý học thì bảo tôi nên hiểu và thông cảm với anh ta hơn. Nhưng với tôi, có một ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ngoài giờ làm, tôi chỉ là Merin, tôi muốn ở bên những người tôi thấy dễ chịu, không phải những kẻ thao túng hay dùng tiền để che đậy vấn đề. Những gì tôi đối mặt trong công việc, tôi để lại ở nơi làm. Còn ngoài đời, tôi chỉ mong được bình yên và sống tích cực. Trải nghiệm đó nhắc tôi rằng dù ở những nơi có văn hóa đẹp và con người thân thiện, vẫn có những người mang theo vấn đề cá nhân để ảnh hưởng đến người khác. Và đôi khi, tốt nhất là nên rời xa họ.